bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 21 tháng 10 dương lịch 2016, tức ngày 21 tháng 9 âm lịch Bính Thân. Xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần về lời kêu gọi cứu trợ lũ lụt miền Trung của Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.
Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vừa ra thông bạch kêu gọi cứu trợ lũ lụt miền Trung. Hòa thượng Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, mong mỏi đồng bào Phật tử, đồng bào các giới ở hải ngoại cảm thương người lâm nạn trong nước, đang phải sống cảnh màn trời chiếu đất, nhà lụt nước cao, tứ cố vô thân giữa đất trời lồng lộng tóc gió, miếng khi đói bằng gói khi no, của ít lòng nhiều góp công cứu trợ đồng bào quốc nội. Chỉ mấy ngày nước lên mà ba xã Quảng Tân, Quảng Lộc và Quảng Hòa ở Ba Đồn, Quảng Bình chìm dưới làn nước lũ. Tổng cộng 23.000 nhà dân bị ngập. Thông bạch viết, trong những tháng vừa qua, đồng bào các tỉnh Bắc miền Trung phải chịu đựng thảm họa môi trường do tập đoàn Formosa của Trung Cộng gây ra, dẫn đến thảm cảnh hơn 1.000 học sinh không thể đến trường do nghèo đói, khiến hàng chục ngàn người đã đứng lên biểu tình đòi trục xuất Formosa là tác nhân gây nên cái chết xanh cho thế hệ hiện tại cũng như các thế hệ con cháu dân tộc Việt mai hậu. Vừa chịu đựng nhân tai khốc liệt, người dân các tỉnh gặp nạn phải chịu đựng thiên tai tàn khốc, nhất là tại tỉnh Quảng Bình. Mưa lụt, gió bão đã cướp đi sinh mạng, tài sản hoa màu trôi theo dòng nước. Hàng ngàn ngôi nhà ngập sâu tận mái, bao nhiêu người dân chịu đói rét ngồi thấp thỏm trên mái nhà chờ đợi những tấm lòng nhân ái. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hiện tại đang đối mặt với muôn vàn khó khăn của nội ma và ngoại chướng, nhưng công tác cứu trợ thiên tai bão lụt, giúp đỡ, an ủi những mảnh đời khốn khó vì đói nghèo bệnh tật luôn được Tổng vụ Từ thiện Xã hội của Viện Hóa Đạo thực hiện không ngừng nghỉ. Nhờ sự đóng góp của những Phật tử hảo tâm và những mạnh thường quân trong và ngoài nước luôn tin tưởng và hướng về giáo hội. Lá lành đùm lá rách, tinh thần của dân tộc Việt luôn khế hợp với bản chất từ bi của Đạo Phật. Nương vào tinh thần ấy, Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất kêu gọi đồng bào Phật tử khắp nơi, trong nước cũng như ngoài nước, cùng các mạnh thường quân. Xin hãy hướng về vùng quê hương bị tàn phá bởi nhân tai và thiên tai. Xin hãy hướng về hàng vạn người dân đang trông chờ những tấm lòng nhân ái. Xin thể hiện tinh thần tương thân tương ái, thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ, hoan hỷ đóng góp tịnh tài, tịnh vật, để Tổng vụ Từ thiện Xã hội, Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thực hiện việc cứu trợ cấp thiết cho đồng bào ruột thịt đang chịu đau thương khốn cùng. Mọi giúp đỡ tịnh tài, chi phiếu xin gửi về Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội, Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. xin vào trang nhà Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế www.pttpgqt.org xem địa chỉ và chuyên mục ở Sài Gòn để gửi tịnh tài cứu giúp.
Thưa quý khán giả, sau cuộc hội luận về tự do tôn giáo tại Việt Nam do Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam tổ chức tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn trong tuần tháng 9 vừa qua, 54 tổ chức nhân quyền và xã hội dân sự nội danh quốc tế đã ký tên chung thư ngỏ gửi bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, yêu cầu sửa đổi luật tôn giáo và tín ngưỡng sau khi tham khảo ý kiến các tôn giáo, kể cả các tôn giáo không được thừa nhận như Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước khi đưa ra Quốc hội thông qua. Đài Á Châu Tự Do đã loan tin trên như sau.
Thưa quý vị, hôm thứ Năm ngày 6 tháng 10 vừa qua, một thư ngỏ do 54 tổ chức tôn giáo và xã hội dân sự trong cũng như ngoài nước đồng ký tên được gửi đến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam với ý kiến về dự thảo luật tôn giáo và tín ngưỡng mà Quốc hội có kế hoạch thông qua trong kỳ họp từ ngày 20 tháng 10 đến trung tuần tháng 11 tới. Thanh Trúc có bài chi tiết.
Các tổ chức bên ngoài hưởng ứng kêu gọi sửa đổi dự thảo luật tôn giáo và tín ngưỡng mà Quốc hội Việt Nam sắp họp và sẽ thông qua, gồm Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam ở Pháp, BPSOS ở Mỹ, Veto Mạng lưới Bảo vệ Nhân quyền ở Đức, Tổ chức Nhân quyền Người miền núi ở North Carolina, Hoa Kỳ. Ngoài ra, còn có một số tổ chức quốc tế như Giám sát Nhân quyền Human Rights Watch, Ân xá Quốc tế Amnesty International, Sáng hội Theo dõi Nhân quyền và Công lý Đông Nam Á, Chiến dịch Quốc tế cho Tây Tạng, Hội Nhân quyền cho Trung Quốc, vân vân. Tại Việt Nam, một số tổ chức tôn giáo và xã hội dân sự tham gia ký vào thư ngỏ để gửi đi trước khi Quốc hội nhóm các phiên thảo luận với dự định thông qua dự thảo luật tôn giáo và tín ngưỡng trong khoảng thời gian ngày 20 tháng này cho đến ngày 18 tháng tới. Dự thảo luật tôn giáo và tín ngưỡng mà Việt Nam muốn thông qua thành luật có những điểm sai sót, bất cập, không bảo đảm quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng theo đúng Điều 18 của Công ước Quốc tế Liên Hiệp Quốc về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết. Đó là nhận định của các tổ chức đồng ký tên vào thư gửi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hôm thứ Năm tuần trước. Dự thảo luật tôn giáo và tín ngưỡng 2016 do Ủy ban Tôn giáo Chính phủ soạn thảo ngày 1 tháng 9. Ông Trần Ngọc Sương, chánh trị sự khối Nhân Sanh Cao Đài độc lập, không được nhà nước công nhận, giải thích về những điểm sai sót và bất cập trong dự thảo luật lần này.
So với các dự thảo trước như dự thảo 4, dự thảo 5 của năm rồi, hiện tại đó dự thảo mới này nó có vẻ như có một số vấn đề. Ví dụ nước đưa ra hai cái chữ tín đồ là tín đồ một tôn giáo phải được giáo hội ấy nhìn nhận và giáo hội ấy phải được nhà nước chấp thuận. Thành thử ra gián tiếp người tín đồ phải được nhà nước nhìn nhận như vậy là nó không đúng. Tín đồ là người được theo một tôn giáo nào đó, nhập môn vào một cái nền tôn giáo nào đó và không bắt buộc nhà nước phải nhìn nhận. Nền đạo Tòa Đài Tòa Thánh Trinh Ninh khai 1926 đó chỉ thông báo những điều lệ và vấn đề được thành lập nền tôn giáo để vâng lệnh Đức Thượng Đế để đi truyền giáo mà thôi. Và từ đó đến nay là đã 91 năm thì không phải xin phép và không phải được bất cứ một cái cơ chế chính quyền thời buổi nào nhìn nhận cả. Khi người ta tín ngưỡng một tôn giáo nào thì cái đó là quyền tự do tín ngưỡng, không ai được quyền nhìn nhận hoặc không nhìn nhận cả. Cho nên chúng tôi mới góp ý là phải bỏ những điều đó và phải thay đổi một số vấn đề.
Ông Nguyễn Bắc Truyển, cựu tù nhân chính trị, thành viên của Bàn tròn đa tôn giáo Việt Nam, trình bày những vấn đề có tính cách trói buộc đạo giáo mà Quốc hội nên điều chỉnh lại.
Vừa qua thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có lấy ý kiến một số chức sắc tôn giáo chịu cái sự kiểm soát của nhà cầm quyền mà chúng tôi thường gọi đó là những tôn giáo quốc danh do nhà nước dựng lên. Chúng tôi thì không được hỏi ý kiến, nhưng mà chúng tôi biết cái dự thảo luật có nhiều vấn đề. Thứ nhất, định nghĩa tôn giáo, tín đồ, hoạt động sinh hoạt của tôn giáo hết sức là hạn hẹp. Thứ hai, cái định nghĩa đó nó ràng buộc, nó kiểm soát và nó làm cho các cái tôn giáo này không thể phát triển được, hoặc là những tôn giáo mới, những cái niềm tin mới cũng không phát triển được. Ngoài ra, cơ chế đăng ký xin cho là một cơ chế nhằm để kiểm soát toàn bộ các tôn giáo ở tại Việt Nam, đặc biệt là những tôn giáo không được nhà nước công nhận hay là những tôn giáo không chấp nhận cái sự kiểm soát của nhà nước. Họ còn can thiệp quá sâu vào nội bộ của tôn giáo, như về các vấn đề sinh hoạt, hoạt động, giáo dục và bổ nhiệm các chức sắc. Và nếu cái dự thảo luật này ra đời, tôi tin chắc rằng đó là một cái luật để nhằm kiểm soát tôn giáo hơn là nhằm khuyến khích và phát triển các cái tôn giáo cũng như các cái niềm tin ở tại Việt Nam.
Ông Võ Văn Bửu, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Độc Lập, đã ký tên vào thư đề nghị sửa đổi dự thảo luật tôn giáo và tín ngưỡng mà Quốc hội đang có kế hoạch thông qua.
Dự thảo luật này nó không phù hợp với công ước quốc tế. Chúng tôi đề nghị Quốc hội Việt Nam hủy bỏ hoặc giả là chỉnh sửa những quy định gắt gao để kiểm soát tôn giáo. Chẳng hạn như cái cơ chế xin cho rất là nhiều, thay vì họ buộc phải đăng ký thì chúng tôi yêu cầu họ nên sửa những cái danh từ đăng ký bằng cái danh từ thông báo hợp pháp, thì chúng tôi yêu cầu họ sửa lại là thích hợp. Là về vấn đề sinh hoạt tôn giáo mà nơi nào hợp pháp thì nhà nước mới cho phép, thì thay vì bây giờ nếu chúng tôi thấy cái nơi nào mà thích hợp thì chúng tôi tổ chức thôi. Nếu ra cái nghị thảo luật này thì chúng tôi là cái người tôn giáo không được thông nhận.
Về câu hỏi có bao nhiêu hy vọng được Quốc hội lắng nghe để thay đổi, ông Vũ Quốc Ngữ, đồng chủ tịch mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự độc lập, cũng đã ký tên vào thư ngõ, trả lời.
Theo tôi thực này cũng khó có tác động với Quốc hội Việt Nam, bởi vì họ thường không tôn trọng nhiều lắm đến những cái ý kiến của hội dân sự độc lập. Nhưng mà chúng tôi muốn thông qua cái việc ký này để đóng tiếng nói cho đồng bào ở trong nước biết rằng là không những ở trong nước mà kể cả những tổ chức nhân quyền quốc tế rất là quan tâm đến tình hình tôn giáo ở Việt Nam và họ muốn Việt Nam có những cải thiện về tự do tôn giáo.
Cũng trong ngày thứ Năm tuần trước, sau thư ngõ của 54 tổ chức tôn giáo và xã hội dân sự được gửi đến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam với yêu cầu chỉnh sửa một số quy định trong dự thảo luật tôn giáo và tín ngưỡng, thì tại Hoa Kỳ, hai vị dân biểu liên bang thường quan tâm đến Việt Nam, ông Ed Royce và ông Alan Loanto, lên tiếng yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, các nước cần đặc biệt quan tâm vì không có tự do tôn giáo.
Sau đây là toàn văn bức thư ngỏ.
54 tổ chức nhân quyền và xã hội dân sự quốc tế viết thư ngỏ gửi bà Chủ tịch Quốc hội Việt Nam yêu cầu sửa đổi dự thảo luật tôn giáo và tín ngưỡng mới.
54 tổ chức nổi danh quốc tế về tôn giáo và xã hội dân sự tại Hoa Kỳ, châu Âu, châu Á và Việt Nam vừa gửi bức thư ngỏ đến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam bà Nguyễn Thị Kim Ngân kêu gọi sửa đổi dự thảo luật tôn giáo và tín ngưỡng sắp được Quốc hội thông qua trong các khóa họp tháng 10, tháng 11 năm nay. Những tổ chức ký tên nói rằng luật mới này sai sót một cách nghiêm trọng và yêu cầu xem xét để thảo lại văn bản sau khi tham khảo các tổ chức tôn giáo và các chuyên gia quốc tế về luật pháp để bảo đảm cho luật bảo vệ quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng tuân thủ Điều 18 trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hợp Quốc.
Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, một trong những người đồng bảo trợ thư ngỏ, nhận định rằng luật mới này nếu được thông qua theo hình thái dự thảo hiện tại sẽ là chiếc áo chói, straight jacket, tôn giáo. Luật sẽ cho phép chính quyền xâm phạm vào mọi hình thái của đời sống tôn giáo và loại bỏ sự hiện hữu của các tôn giáo không thể hay không muốn đăng ký với nhà nước. Đây là điều trái chống với chính quyền nguyên tắc của tự do tôn giáo hay tín ngưỡng được chứa đựng trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam tham gia ký kết.
Lần đầu tiên Việt Nam chịu thông qua luật tôn giáo và tín ngưỡng. Cho đến nay, tôn giáo chỉ được điều chỉnh bằng một loạt sắc lệnh, chỉ thị, nghị định. Các bản dự thảo trước đây được gửi tới các cộng đồng tôn giáo lấy ý kiến. Tuy nhiên, văn bản hiện tại chẳng chiếu cố tới những quan ngại do các cộng đồng tôn giáo đề xuất. Hơn thế, ngoài giáo hội công giáo có được quy chế đặc biệt tại Việt Nam, thì chỉ có các tôn giáo được thừa nhận hay được nhà nước thành lập mới được quyền tham khảo. Còn các tổ chức tôn giáo độc lập như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Thiên Chúa giáo độc lập, các tổ chức Cao Đài, Hòa Hảo, Phật giáo Khmer Krom đều không được tham khảo.
Thư ngỏ gửi Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, kính gửi bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Đường Độc Lập, Quan Thánh Hà Nội, Việt Nam. Thưa bà Chủ tịch, chúng tôi ký tên dưới đây, các tổ chức xã hội dân sự viết thư này nói lên sự quan tâm của chúng tôi về dự thảo luật tôn giáo và tín ngưỡng mới tại Việt Nam. Dự thảo luật mới đã được sửa chữa nhiều lần và gây ra nhiều phê phán mạnh mẽ trong giới cộng đồng tôn giáo, được dự trù Quốc hội thông qua thành luật tại các khóa họp tháng 10 và tháng 11 năm 2016.
Dự thảo mới nhất đã được thảo luận tại cuộc họp cao cấp của Đảng Cộng sản và Mặt trận Tổ quốc ngày 17 tháng 8, đồng thời gửi đến một số cộng đồng tôn giáo lấy ý kiến, xem xét bản dự thảo luật đăng tải trên trang nhà Quốc hội Việt Nam, gồm có 9 chương dự thảo luật, hàm chứa một số cải tiến, nhưng vẫn tiếp tục lưu giữ những hạn chế không thể chấp nhận đối với quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, cũng như các nhân quyền khác. Đặc biệt, những bảo đảm cơ bản cho quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng tiếp tục bị xói mòn với cơ chế đăng ký hạ khắc, bó buộc, cho phép nhà nước xâm phạm quá đáng vào công việc nội bộ các tổ chức tôn giáo. Thật như vậy, sự kiện này và những dự thảo luật trước đây thừa kế những điều luật hay hướng dẫn có sẵn, luôn nhấn mạnh sự kiểm soát và quản lý của chính quyền trên đời sống tôn giáo. Đây là điều trái chống với tinh thần và nguyên tắc của quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng.
Như đã nói trên đây, dự thảo luật tôn giáo đã được luân lưu cho một số cộng đồng tôn giáo lấy ý kiến. Tuy nhiên, Công giáo đã nhanh chóng chống đối với thời gian quá ngắn từ ngày 18 tới 30 tháng 8 để chuẩn bị góp ý bản dự thảo luật. Hơn nữa, các tổ chức tôn giáo độc lập không đăng ký với chính quyền không được tham khảo. Như trường hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, có một số cải tiến cần hoan nghênh trong dự thảo luật, gồm có điều luật cho phép thay đổi tôn giáo, không riêng quyền theo hay không theo một tôn giáo, quyền cho các tù nhân được đọc sách tôn giáo và biểu tỏ tín ngưỡng hay tôn giáo họ, cũng như quyền của các tôn chức tôn giáo được tham gia các sinh hoạt như giáo dục, tu luyện đức tin, chăm sóc y tế và từ thiện xã hội. Tuy nhiên, những khuyến cáo sau đây làm dậy lên mối quan tâm đặc biệt của các cộng đồng tôn giáo tại Việt Nam mà các tổ chức ký tên hôm nay chia sẻ.
Thứ nhất, định nghĩa tôn giáo phải nhất quán với điều 18 trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hợp Quốc. Trong bản dự thảo, tôn giáo được định nghĩa như tập hợp tín đồ, được nhà nước công nhận, điều 2.13, cho thấy các thành viên của tổ chức tôn giáo nào không thể hoặc không chịu đăng ký với chính quyền trong sự bỏ mặc hợp pháp sẽ không được luật pháp bảo đảm cho sự tiến hành các sinh hoạt tôn giáo.
Thứ hai, đăng ký với chính quyền không thể xem như một tiền lệ thủ tục cho việc thực hiện quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Tiến trình phức tạp và hà khắc của cơ chế đăng ký đòi hỏi sự cho phép của chính quyền về các sinh hoạt tôn giáo, hoạt động và quy chế như một tổ chức. Sự bảo đảm phác thảo tại Điều 18 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc không lệ thuộc và không thể quy định theo tiến trình nội địa về khai báo, cho phép, thừa nhận hay đăng ký.
Thứ ba, luật không cho phép các viên chức xâm phạm tùy tiện vào công việc nội bộ tôn giáo. Các điều luật trong luật mới cho phép nhà cầm quyền xâm phạm thái quá vào nội bộ của những quyết định, bổ nhiệm, tu luyện và các chương trình hoạt động của tổ chức tôn giáo. Những giới hạn trong sự biểu thị tự do tôn giáo và tín ngưỡng không bao giờ được vượt quá mục đích hay phạm vi cho phép tại Điều 18, khoản 3 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hợp Quốc, như lời tiến sĩ Heiner Bellefeld, báo cáo viên đặc biệt Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, sau chuyến viếng thăm Việt Nam năm 2014 đã nói, cơ chế đăng ký có thể là một đề nghị của nhà nước, nhưng không thể là sự cưỡng bách pháp lý. Registration should be an offer by the state, but not a compulsory legal requirement.
Thứ tư, ngôn ngữ mơ hồ và tiềm ẩn sự kỳ thị cần phải bãi bỏ. Dự thảo luật mới hàm chứa thứ ngôn ngữ mơ hồ đối với các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, điều 10 khoản 1 và gây chia rẽ dân tộc, điều 5 khoản 4, có thể sử dụng gây kỳ thị với các dân tộc ít người, các nhóm độc lập và những ai mà tôn giáo bị xem như có yếu tố nước ngoài, điều 2 khoản 12.
Thứ 5, các điều luật cần thiết lập những nguồn pháp lý và cơ cấu để nhân dân có quyền khiếu nại, và những ai khiếu nại sẽ được điều tra và xử lý độc lập trong những trường hợp vi phạm được minh chứng về quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng.
Với tất cả những lý do trên đây, chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu sự sửa đổi luật mới về tôn giáo và tín ngưỡng bằng cách tham khảo các đại diện cộng đồng tôn giáo, kể cả những cộng đồng tôn giáo không được thừa nhận, tham khảo các chuyên gia về luật nhân quyền quốc tế để bảo đảm quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng tuân thủ Điều 18 trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi mong mỏi được bà Chủ tịch hồi đáp, xin gửi hồi âm về Điều Hợp viên Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam Penelope Fortner tại địa chỉ email penelope.fortner@gmail.com hay Điều Hợp viên Christian Solidarity Worldwide Benedict Rogers tại địa chỉ email benrogers@csw.org.uk. Trân trọng, danh sách ký tên 54 tổ chức.
Trong số những tôn giáo trong nước ký tên vào thư ngỏ nói trên, có Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và Gia đình Phật tử Việt Nam. Chúng tôi đã làm cuộc phỏng vấn Hòa Thượng Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hóa Đạo và Huynh trưởng Lê Công Cầu, Vụ trưởng Gia đình Phật tử Vụ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, hỏi vì sao đã ký vào bức thư này. Hòa Thượng Thanh Quang cho biết như sau.
Thưa con, Bị Lan, đây là lần đầu tiên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tham gia vào một cuộc vận động quốc tế và cũng là lần đầu tiên dự thảo luật tôn giáo và tín ngưỡng mới tại Việt Nam do các cấp cao của Đảng Cộng sản và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi đến một số cộng đồng tôn giáo lấy ý kiến. Vì vậy mà tôi đồng ý tham gia ký tên vào thư ngỏ gửi bà Chủ tịch Quốc hội Việt Nam yêu cầu sửa đổi luật mới về tôn giáo và tín ngưỡng sắp thông qua để đảm bảo quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng tuân thủ Điều 18 trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc. Dạ thưa cô.
Dạ bà Hòa Thượng, xin Hòa Thượng cho biết hiện trạng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất có gì thay đổi và bản thân Hòa Thượng cùng chư tăng Viện Hóa Đạo có gặp những khó khăn gì trong sinh hoạt Phật giáo tại quê nhà?
Dạ, thưa cô, hiện trạng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không có gì thay đổi. Chư tăng ni Viện Hóa Đạo gặp nhiều khó khăn về sinh hoạt và đi lại. Và đơn cử, vừa qua, vào ngày 12 tháng 5 2016, Công an thành phố Đà Nẵng đã cấm tuyệt đối không cho tôi và sư cô phát biểu, tức là cô đồng hiếu, ra khỏi cổng chùa dù chỉ một bước. Cùng lúc đó, Công an thành phố Huế cũng ngăn cấm và không cho anh tổng thư ký Viện Hóa Đạo là đạo hữu Lê Công Cầu ra khỏi nhà. Trong khi Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đang chờ đợi chúng tôi vào để làm trợ lý cho ngài. Trong cuộc gặp gỡ phái đoàn và đại sứ Úc Đà Lợi vào ngày 13 tháng 5 2016 tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn, tình hình sinh hoạt của chùa Giác Minh Đà Nẵng vẫn không có gì thay đổi. Công an và chính quyền vẫn bao vây và cô lập, không cho một đạo hữu, Phật tử và đồng bào nào vào chùa kể từ năm 2011 mà cho đến nay, nên chùa gặp rất nhiều khó khăn. Dạ thưa cô.
Huynh trưởng Lê Công Cầu đã cho biết như sau.
Dạ thưa chị, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ngay từ khi mới thành lập đã đặt nặng vấn đề giáo dục thanh thiếu nhi được quy định tại thông 7 điều 21 chương thứ tư của hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Kể từ năm 1981, nhà nước cộng sản thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tuyên bố đây là giáo hội hợp pháp và duy nhất nhằm loại trừ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ra ngoài vòng pháp luật. Thì Gia đình Phật tử Việt Nam cũng cùng chung số phận. Suốt 35 năm qua, Gia đình Phật tử Việt Nam luôn bị đe dọa khủng bố, ngăn cấm từ cấp trên trường cho đến các em thiếu nhi từ 8 đến 13 tuổi họ cũng không tha. Chúng tôi đã có nhiều thư kháng nghị gửi đến các cấp chính quyền Việt Nam, cũng như tình nguyện thư gửi đến các cơ quan nhân quyền xin can thiệp, nhưng chính quyền Việt Nam vẫn tiếp tục kiểm soát tiêu diệt Giáo Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, trong đó có Gia đình Phật tử Việt Nam. Hôm nay tôi rất mừng về sự kết hợp của 54 tổ chức quốc tế nhân quyền và xã hội dân sự tạo nên một tiếng nói chung mang tầm cỡ thế giới gửi thư ngỏ đến Quốc hội Việt Nam yêu cầu sửa đổi dự thảo luật tôn giáo và tín ngưỡng hiểu theo điều 18 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Do đó tôi nhân dân vụ trưởng gia đình Phật tử Việt Nam, tức là đại diện, tức là trẻ của Phật tử Việt Nam thuộc giáo Phật giáo Việt Nam thống nhất ký vào thư ngỏ để góp phần yêu cầu Quốc hội Việt Nam phải thực thi nhiệm vụ quốc tế mà họ đã ký kết. Nếu họ không thay đổi dự thảo luật tùy theo tôn giáo và tín ngưỡng theo thư ngỏ của 54 tổ chức quốc tế nhân quyền và xã hội dân sự, thì chính họ đã phản bội lại việc ký kết của chính mình vào các công ước quốc tế nói trên. Đó là lý do mà tôi ký vào
Thưa huynh trưởng, hiện trạng của gia đình Phật tử Việt Nam thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hiện nay ra sao?
Thế thì cho dù bị khủng bố ngăn cấm, chúng tôi vẫn cương quyết bảo vệ cái điều 1 của nội quy gia đình Phật tử Việt Nam ban hành năm 1964 cho tới lần thu tiền sau cùng vào năm 2008, quy định rằng gia đình Phật tử Việt Nam là một tổ chức giáo dục tâm thiếu nhi được thuộc Tổng vụ Thanh niên Viện Hòa đạo Giáo Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thì giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bị nhà nước ngược đãi, được tòa pháp lý và bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, thì gia đình Phật tử chúng tôi cũng luôn lâm cái hiểm nạn như vậy. Do đó việc sinh hoạt và tu học luôn bị củng cố và ngăn cấm, nhưng chúng tôi luôn luôn nêu cao cái mục tiêu chính của gia đình Phật tử Việt Nam là đào tạo thanh thiếu nhi trở thành Phật tử chân chính, có phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo. Để đạt được cái mục tiêu đó, chúng tôi chấp nhận sự hy sinh mà những tấm gương nhân mạng Minh Âu Tạng Âm hay chị Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai đã chứng minh rõ ràng cái mục tiêu của gia đình Phật tử Việt Nam trong việc góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.
Thưa huynh trưởng, là tình hình chung của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất có gì thay đổi và bản thân huynh trưởng có gặp những khó khăn gì trong sinh hoạt Phật giáo tại quê nhà?
Tình hình giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không có gì thay đổi hết, nghĩa là đường hướng lập trường trước sau như một đã được quy định trong bản hiến chương của giáo hội ban hành năm 1964 và không ngừng tu tiến để đáp ứng với cái thời cuộc và lịch sử. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, sự vận động của một số tăng sĩ và cư sĩ ở hải ngoại cao đạp lên hiến chương của giáo hội cũng như không tôn trọng giới luật của hàng xuất gia đưa tới những hành động dâm vọng phạm giới tự trọng như trường hợp sư Gia Đàn hay việc bám độc sang sân si dẫn đến sự tiến dân giáo hội của tổ chức tăng đoàn dị giáo do hòa thượng Thích Thiện Hạnh cầm đầu đã làm xáo trộn sinh hoạt của giáo hội, tiếp tay cho cộng sản tiêu diệt giáo Phật giáo Việt Nam thống nhất, dẫn đến việc Đức Đương Kim Tăng Thống đã ban hành giáo chỉ số 10 để thông tin chư tăng và trang nghiêm giáo hội. Ngày 7, ngày 8, ngày 9 tháng 10 tới đây là Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại Hoa Kỳ kỳ 1, nhiệm kỳ 1 là một đại hội lịch sử nhằm xây dựng lại những đồ vỡ do những thế lực vô minh tạo ra vừa qua. Thay mặt gia đình Phật tử Việt Nam thuộc giáo Phật giáo Việt Nam thống nhất tại quốc nội, tôi xin chúc mừng đại hội và nguyện cầu đại hội thành công viên mãn, đáp ứng sự mong ước của Đức Tăng Thống và Hội đồng Đường viện giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại quê nhà. Riêng bản thân tôi thì vẫn vậy, người ta biết rồi tôi vi phạm điều 258 Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do đó, nhà ở luôn luôn bị canh gác, đi đâu cũng có người theo dõi. Mọi quyền tự do rất bị hạn chế, nhưng tôi chấp nhận tất cả để bảo vệ lý tưởng của mình. Xin thưa chị.
Xin cảm ơn huynh trưởng Lê Công Cầu.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên.